Trang văn nghệ chủ nhật.
Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe Trang văn nghệ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Sau đây là những nội dung sẽ có trong chương trình.
Mở đầu một chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự Ý nghĩa giải thưởng cánh cung đỏ của tác giả Mai Hiền, Đỗ Hoài.
Góc văn học, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chùm thơ của các tác giả Yên Bái về ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý thính giả về Mường Lò vui Tết độc lập cùng với người dân nơi đây.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với nhạc sĩ Hà Thành, chi hội trưởng chi hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Yên Bái về nội dung kỷ niệm ngày âm nhạc Việt Nam mùng 3 tháng 9. Còn bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay.
Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay.
Chân dung cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Yên Bái đã trao tặng giải thưởng Cánh cung đỏ năm 2024 cho 10 cá nhân là đoàn viên thanh niên tiêu biểu xuất sắc trong toàn tỉnh. Đây là năm thứ hai tỉnh Đoàn Yên Bái tổ chức trao giải thưởng này.
Giải thưởng được lấy theo tên tiểu thuyết Cánh cung đỏ của nhà văn Hà Lâm Kỳ, nguyên phó bí thư tỉnh đoàn, viết về cách mạng tháng 8 và 9 năm kháng chiến ở tỉnh Yên Bái, nhằm tri ân các thế hệ cách mạng, những người hầu hết ở lứa tuổi thanh niên đã cống hiến tuổi thanh xuân, máu xương của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.
Từ ý nghĩa tốt đẹp đó, được sự nhất trí của nhà văn Hà Lâm Kỳ, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Yên Bái quyết định lấy tên tác phẩm làm giải thưởng và ban hành quy chế giải thưởng Cánh cung đỏ trao tặng hàng năm cho những thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu niên.
Thông qua giải thưởng, tăng cường sự quan tâm đầu tư của các ngành, các cấp và toàn thể xã hội đối với sự nghiệp đào tạo, giáo dục thế hệ trẻ, bồi dưỡng lớp thanh niên sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại với tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo trong các lĩnh vực của đời sống, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày một phát triển.
Mục chân dung cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cuốn tiểu thuyết Cánh cung đỏ của nhà văn Hà Lâm Kỳ và ý nghĩa của giải thưởng này với thanh niên Yên Bái quý vị nhé.
Tiểu thuyết Cánh cung đỏ được nhà văn Hà Lâm Kỳ viết từ năm 2015 và hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 2016. Lấy cảm hứng lịch sử diễn ra trong khoảng thời gian 10 năm, từ 1942 đến năm 1952 tại hai tỉnh Phú Thọ và Yên Bái. Thành công lớn nhất của nhà văn Hà Lâm Kỳ là sự công phu dựng lại những nhân vật có thật ngoài đời. Những chiến sĩ cách mạng như Hoàng Quốc Việt, Ngô Minh Loan, Trần Đức Sắc, Trần Huy Liệu, Đào Đình Bảng, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Phúc, Nguyễn Quang Trạch, Trần Quang Bình, Nguyễn Đức Quỳ, Nguyễn Duy Thân, Mai Văn Ti, Đào Duy Kỳ, những cán bộ Việt Minh đầu tiên xuất hiện và hoạt động cách mạng tại Yên Bái. Các nhân vật chính trong tiểu thuyết là những con người có thực. Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Bác Hồ giao cho là tập hợp, tổ chức, lãnh đạo quần chúng làm nên cách mạng tháng 8, bước vào cuộc kháng chiến 9 năm mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Nhà văn Hà Lâm Kỳ đã xây dựng tác phẩm từ thời nhen nhóm ngọn lửa cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết các dân tộc theo Việt Minh, cho tới thời kỳ cách mạng thành công, với biết bao cam go, thử thách mà những chiến sĩ cách mạng đã trải qua. Để viết được cuốn tiểu thuyết này, nhà văn Hà Lâm Kỳ đã dày công sưu tập tài liệu, tra cứu và gặp nhiều nhân chứng, ghi chép, kiểm chứng, thu thập các tư liệu lịch sử. Công việc ấy đòi hỏi sự gian nan, sự cẩn trọng và sắp xếp khoa học. Qua tác phẩm, người đọc hiểu hơn về các sự kiện diễn ra trên đất Yên Bái những năm đầu của cách mạng. Tác giả đã kể về những lần tù chính trị ở Căng Nghĩa Lộ, tù chính trị ở Sơn La, được người dân chỉ đường, đã giúp nhiều thanh niên dân tộc trở thành nòng cốt gây dựng cơ sở cách mạng. Với Cánh cung đỏ, nhà văn Hà Lâm Kỳ đã thành công trong việc xây dựng đề tài kháng chiến ở Yên Bái, đóng góp xứng đáng cho kho tàng văn học Việt Nam thời hiện đại. tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ đã đoạt giải A cuộc thi sáng tác quảng bá văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng năm 2020. Tác phẩm cũng đã được tỉnh đoàn Yên Bái lấy làm giải thưởng Cánh Cung Đỏ để ghi nhận và tuyên dương những tấm gương cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có những đóng góp tiêu biểu trong toàn tỉnh. Nhà văn Hà Lâm Kỳ không giấu nổi niềm vui khi tiểu thuyết Đứa con tinh thần mà ông dành 10 năm để hoàn thiện đã được đặt tên cho một giải thưởng ý nghĩa của tuổi trẻ Yên Bái.
Tác phẩm nó không phải là một cái cuốn sách nó viết về cái cuộc sống hôm nay, mà nó là cuốn sách có tính chất tư liệu lịch sử. Thì nó rất có ích cho giáo dục thế hệ nhìn nhận lịch sử và tri ân thế hệ cán bộ cách mạng cũng như là nhân dân trong cái cuộc cách mạng tháng 8 cũng như là 9 năm kháng chiến trên đất tỉnh Yên Bái chúng ta. Và hầu hết các lớp cán bộ cách mạng thời kỳ cách mạng tháng 8 và 9 năm kháng chiến ấy đều là ở lứa tuổi thanh niên. Thì với cái ý nghĩa đó thì có lẽ là Ban chấp hành tỉnh đoàn thanh niên thấy rằng là nó giúp ích cho sự lan tỏa trong cái việc giáo dục thế hệ trẻ. Cho nên là các bạn ấy quyết định chọn tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ để làm cái giải thưởng học tập làm theo lời Bác của thanh niên tỉnh Yên Bái. Khi mà tỉnh đoàn thanh niên có cái ý tưởng ấy thì cũng tham khảo ý kiến của tôi. Tôi nói thì nếu mà được như thế thì rất là hoan nghênh và rất có tác dụng. Còn về phần tư liệu thì tôi đảm bảo đó là những cái tư liệu rất phù hợp với lứa tuổi thanh niên, bởi vì nó trước hết là cái giáo dục thế hệ trẻ, thứ hai là mình tri ân thế hệ cha ông trong cái cuộc cách mạng tháng 8 và 9 năm kháng chiến Yên Bái.
Đồng chí Dương Thị Vui, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái chia sẻ về lý do Ban Thường vụ tỉnh đoàn Yên Bái quyết định chọn tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ làm tên giải thưởng dành cho tuổi trẻ Yên Bái.
Tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ của nhà văn Hà Lâm Kỳ là tác phẩm văn học nổi bật về đề tài chiến tranh cách mạng. Bộ tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ nhằm tri ân các thế hệ cách mạng, những người hầu như ở lứa tuổi thanh niên đã cống hiến tuổi thanh xuân, xương máu của mình cho sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc. Và từ ý nghĩa tốt đẹp đó, được sự nhất trí của nhà văn Hà Lâm Kỳ, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Yên Bái đã quyết định lấy tên tác phẩm làm giải thưởng và ban hành quy chế giải thưởng Cánh Cung Đỏ cho đoàn viên thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái để trao hàng năm. Qua 2 năm triển khai thực hiện, đến nay Ban Thường vụ tỉnh đoàn Yên Bái đã trao tặng giải thưởng cho 30 cá nhân là những đoàn viên thanh thiếu nhi tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực của đời sống xã hội như văn hóa, giáo dục, lao động sản xuất, bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu nhi, xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái vinh danh là một trong 10 cá nhân xuất sắc nhất năm 2021. Là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 năm liên tiếp, 2022-2023. Là thành viên Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Bệnh viện và tham gia Hội chẩn Liên viện, hỗ trợ chuyên môn cấp cứu cho các đơn vị y tế trong toàn tỉnh. Bảo vệ thành công 3 đề tài nghiên cứu khoa học lâm sàng, tham gia nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ. Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Thị Thu Giang, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là một trong 10 gương mặt tiêu biểu được tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh thiếu niên tiên tiến làm theo lời Bác và được trao giải thưởng Cánh Cung Đỏ năm 2024. Đây là niềm vinh dự ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của Thu Giang trong những năm tháng tuổi trẻ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Vũ Thị Thu Giang đã về công tác tại khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và gắn bó với công việc từ đó đến nay. Là một bác sĩ trẻ tâm huyết, bằng kiến thức đã được học, Vũ Thị Thu Giang đã chữa trị thành công các ca bệnh phức tạp, thực hiện nhiều kỹ thuật mới như kỹ thuật thăm dò huyết động xâm lấn Vesico. Bác sĩ Vũ Thị Thu Giang cũng là người đầu tiên mang kỹ thuật oxy hóa màng ngoài cơ thể ECMO về triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, nhiều đề tài, giải pháp nghiên cứu của bác sĩ Thu Giang đã được nghiệm thu và áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, giúp người bệnh điều trị ngay tại địa phương mà không phải chuyển tuyến, tiết kiệm thời gian đi lại và chi phí cho bệnh nhân. Những trái ngọt này là sự nỗ lực, quyết tâm không ngừng của cả tập thể bệnh viện, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những bác sĩ trẻ tâm huyết, sáng tạo và đam mê học hỏi như thạc sĩ, bác sĩ Vũ Thị Thu Giang.
Năm 2024 thì em rất là vinh dự được nhận giải thưởng Cánh Cung Đỏ của Đoàn Thanh niên tỉnh Yên Bái. Đây là giải thưởng trao cho các bạn đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn cũng như trong phong trào chuyên môn. Thực ra khi nhận giải thưởng này thì em cũng rất là bất ngờ nhưng cũng rất vui và vinh dự vì cảm thấy là những nỗ lực của mình đã được các cấp ban ngành đánh giá và ghi nhận. Thực sự thì là nhiều lúc cũng thấy cảm động. Và thứ hai là qua cái chương trình này thì em rất muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới ban giám đốc bệnh viện, tới tất cả các anh chị đồng nghiệp trong bệnh viện, các anh chị đồng nghiệp trong khoa và bản thân là gia đình em để đã tạo mọi điều kiện cho em để thứ nhất là có được giải thưởng là mang về vinh quang cho chính bản thân mình. Thứ hai cũng là nguồn động viên để em tiếp tục cố gắng phát huy hơn nữa cái năng lực vai trò của mình để giúp đỡ cho tất cả nhân dân của tỉnh nhà.
Là thành viên nhỏ tuổi nhất được nhận giải thưởng Cánh Cung Đỏ năm 2024 là cậu bé Trần Thành Đạt, hiện đang học lớp 4C, trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái. Mới 9 tuổi nhưng Thành Đạt đã sở hữu nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Năm học 2021-2022, em đoạt giải vàng trạng nguyên tiếng Việt cấp trường, giải vàng trạng nguyên tiếng Việt cấp thành phố, giải nhất trạng nguyên tiếng Việt cấp tỉnh, giải vàng toán Olympic cấp trường, giải vàng toán Olympic cấp thành phố, giải vàng toán Olympic cấp tỉnh, giải ba toán Olympic cấp quốc gia. Năm học 2022-2023, Thành Đạt đoạt giải vàng trạng nguyên toàn tài cấp trường, cấp thành phố, giải bạc trạng nguyên toàn tài cấp tỉnh, giải ba trạng nguyên toàn tài cấp quốc gia, giải nhất trạng nguyên tiếng Việt cấp trường, giải nhất trạng nguyên tiếng Việt cấp thành phố, giải vàng Olympic toán tiếng Anh cấp trường, thành phố, giải vàng toán Olympic toán tiếng Việt cấp trường, thành phố. Ngoài ra, Thành Đạt còn đạt nhiều giải thưởng về các hoạt động đội và các phong trào thanh thiếu nhi như giải nhất huy chương vàng Festival Thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2022, quán quân tài năng nhí tỉnh Yên Bái năm 2021-2023, huy chương vàng tiếng hát dân ca Hà Nội mở rộng năm 2023, quán quân nhiều chương trình thành đoàn Yên Bái kết hợp cùng với các trung tâm nghệ thuật tổ chức, đạt thành tích xuất sắc tham gia chương trình liên hoan nghệ thuật cung nhà thiếu nhi thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc năm 2023, quán quân chương trình chào hè rực rỡ thành đoàn Yên Bái tổ chức năm 2023 và gần đây nhất là giải thưởng Cánh Cung Đỏ năm 2024. Thành Đạt không giấu được niềm vui, niềm tự hào khi là thành viên nhỏ tuổi nhất vinh dự được trao tặng giải thưởng này.
Khi được đứng trên sân khấu nhận giải cùng các cô chú, các anh chị, con cảm thấy rất là vui và tự hào bởi vì con là một trong những người nhỏ tuổi nhất được nhận giải thưởng này.
Tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ giúp người đọc hiểu hơn về lịch sử, văn hóa, con người và tình cảm sâu sắc của nhà văn Hà Lâm Kỳ đối với quê hương Yên Bái. Là những trang tư liệu quý giá, khẳng định những đóng góp của nhà văn Hà Lâm Kỳ đối với văn học nghệ thuật của tỉnh nhà cũng như của cả nước. Tiểu thuyết được chọn làm tên một giải thưởng uy tín và ý nghĩa dành cho tuổi trẻ Yên Bái đã thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp đào tạo, giáo dục thế hệ trẻ, bồi dưỡng lớp thanh niên, sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại với tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, để tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ý nghĩa của giải thưởng Cánh Cung Đỏ của tác giả Mai Hiền, Đỗ Hoài. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc Văn Học. Góc Văn Học.
Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong trái tim mỗi người Việt Nam lại bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, xúc động, niềm tin kiêu hãnh và lòng tự hào dân tộc. Đây cũng là dịp để mọi người trên đất nước Việt Nam cùng nhớ tới công lao hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông đi trước, nhớ lại chặng đường lịch sử gian khổ và hào hùng. Từ đó, nhân dân ta càng phải tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển hơn nữa.
Đó cũng là cảm xúc của thầy giáo Nguyễn Vĩnh Truyền gửi gắm trong bài thơ Tháng 8 mùa thu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tháng 9 đến trong lành và giản dị, thành phố đi lên hạnh phúc bình yên. Nhớ quá khứ lầm than đói khổ, theo đảng vùng lên cởi bỏ xích giềng. Cách mạng về trong tháng 8 mùa thu, bao thử thách trên đôi chân tự chủ, bao khó khăn để vượt qua đói khổ, rồi chuyển mình để có hôm nay. Dân tin đảng đi theo cách mạng, đánh Pháp Nhật, xây dựng cơ đồ, đất nước vùng lên từ lầm than nô lệ, giải phóng rồi đất nước dợp cờ bay. màu đỏ thiêng liêng, sao vàng năm cánh, xây tương lai những viên gạch đầu tiên. Diệt giặc đói, rồi diệt giặc sốt, triệu dân cày có ruộng thỏa ước mơ. Tháng 8 mùa thu, cách mạng phất cờ, này đất nước tưng bừng mở hội, trong ánh mắt nụ cười tươi rói của muôn dân khi đất nước mạnh giàu.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là mốc son chói lọi ghi dấu những chiến công vẻ vang của toàn dân tộc ta, luôn còn mãi với thời gian và thế hệ hôm nay mãi mãi khắc ghi tư tưởng của bản tuyên ngôn bất hủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc trong buổi sáng mùa thu 79 năm về trước.
Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cũng là ngày toàn dân tộc Việt Nam nhớ tới Bác kính yêu. Tác giả Ngọc Loan cùng chung cảm xúc ấy đã viết nên bài thơ về Ba Đình viếng Bác. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Mùa thu này con lại về Ba Đình viếng Bác. Vang vọng lời người tuyên ngôn độc lập, còn đọng lời thề ngày tiễn Bác đi xa. Còn vào thăm căn nhà nơi Bác ở ngày xưa, đôi dép cao su cùng Bác trường chinh vạn dặm, lại nhớ giường đơn chiếu nhỏ, mấy bộ áo sờn Bác treo trong tủ, bầy cá dưới ao vẫn sinh sôi nảy nở, hàng bụt mọc ven hồ. Đâu đây như bóng Bác hiện về, vẫn bộ râu dài phơ phơ tóc bạc. Bác như ông tiên trong truyền cổ tích, đêm đêm mẹ thường kể, nỗi thương nhớ Bác tràn về, nước mắt lại tuôn rơi.
Quý vị và các bạn thân mến, lịch sử đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng chính là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Để thực hiện sứ mệnh lãnh đạo quần chúng thì cán bộ đảng viên phải là người có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, trình độ chuyên môn cao, tinh thần dũng cảm và đức hy sinh. Có như vậy mới được nhân dân yêu quý, kính trọng và tin tưởng.
Cả cuộc đời tin tưởng và đi theo sự lãnh đạo của Đảng, lại có vinh dự được gặp và nghe Bác Hồ căn dặn tại buổi gặp mặt đoàn giáo viên xung phong lên Tây Bắc năm 1959, thầy giáo Trình Thoại đã cảm xúc viết nên bài thơ Đảng kỳ tỏa sáng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Rực cháy bao trái tim, dưới sắc hồng cờ Đảng, chọn đường đi năm tháng, ửng nắng trời thu xanh. Miền đất nhớ chờ mong, buồm căng thuyền rời bến, vươn mình chim giang cánh, chân trời sáng dịu êm. Công viên xanh thức dậy, tiếng hạc vút trời cao, hào quang vầng mây ấm, mơ tới những vì sao. Rực cháy bao trái tim, dưới sắc hồng cờ Đảng, đưa cuộc sống đi lên, theo Đảng kỳ tỏa sáng. Yên Bái vẻ đẹp bất tận.
Quý vị và các bạn thân mến, với đồng bào dân tộc Thái sinh sống ở cánh đồng Mường Lò, huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, có ba lễ Tết lớn được bà con tưng bừng chào đón nhất trong năm, đó là rằm Xíp Xí ngày 14 tháng 7 âm lịch, Tết Độc Lập ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và Tết Nguyên đán cổ truyền.
Vào những ngày lễ Tết này, đồng bào dân tộc Thái lại tưng bừng làm bánh, mua sắm quần áo mới và cùng nhau đi gặp gỡ thăm hỏi bà con họ hàng láng giềng. Đặc biệt là vào dịp Tết Độc Lập, bà con sẽ đến dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trung tâm thị xã Nghĩa Lộ.
Mục Yên Bái về đẹp bất tận hôm nay mời quý vị và các bạn cùng về Mường Lò vui Tết Độc Lập qua bài viết của Hoàng Hiền.
Sinh ra lớn lên ở thị xã Nghĩa Lộ nên ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được chứng kiến người dân nơi đây, đặc biệt là bà con dân tộc Thái ở Mường Lò náo nức vui Tết Độc Lập mỗi dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mỗi khi đến ngày Tết Độc Lập, bà con dân tộc Thái ở Mường Lò lại tạm gác việc đồng áng, nương rẫy để dọn dẹp nhà cửa đón Tết Độc Lập. Nhà nhà rủ nhau đi nghiền bột về làm bánh nếp. Tại các khu chợ, lượng người mua bán cũng đông hơn bởi đồng bào thường tranh thủ đi rừng lấy củi hay bắt vài con gà, con vịt trong nhà đem ra chợ bán để lấy tiền sắm sửa quần áo mới, dép mới cho con đi chơi Tết Độc Lập và chuẩn bị bước vào năm học mới. Vào đúng ngày mùng 2 tháng 9, ngay từ sáng sớm, dòng người từ khắp các bản đổ về trung tâm thị xã để chơi Tết. Cùng với người Thái, bà con khắp các nơi như người Mông suối Giàng, suối Bu, người Dao từ Nậm Mười, Gia Hội, người Mường ở Sơn A, người Khơ Mú ở Nghĩa Sơn đều tập trung về thị xã Nghĩa Lộ để vui Tết Độc Lập và thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ dắt tay nhau đi thành hàng dài, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, làm rộn ràng cả phố núi nhỏ xinh. Họ đi chợ, đi thăm bảo tàng, đi chơi ném còn, chơi tó mắc lẹ, gặp gỡ bạn bè, tham gia các cuộc vui như thổi sáo, thổi khen, hát giao duyên, cùng nhau uống rượu, chuyện trò vui vẻ, đâu đâu cũng tưng bừng nhộn nhịp. Tết Độc Lập, cánh đồng Mường Lò đẹp như bức tranh lung linh sắc màu. Ruộng đồng xanh mướt, xa xa thấp thoáng những ngôi nhà sàn ẩn hiện dưới rặng tre. Dọc các ngã đường đến thị xã Nghĩa Lộ, hai bên đường cờ đỏ sao vàng phấp phới. Những cô gái Thái, Mông, Dao, Khơ Mú rực rỡ trong sắc màu thổ cẩm, vui vẻ nói cười. Trên các tuyến đường chính như Điện Biên, Hoàng Liên Sơn, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Một trong những nơi nhộn nhịp và đông vui nhất trong những ngày Tết độc lập ở Mường Lò là khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ. Bà con quanh vùng không chỉ đến dâng hương báo công Bác mà còn xem tranh, ảnh và tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác. Bà con cũng quen gọi khu tưởng niệm này là vườn quả Bác Hồ. Bước chân vào khu tưởng niệm là một màu xanh ngút ngàn của trên 400 loại cây ăn quả do nhân dân các dân tộc trong vùng và các đoàn lãnh đạo về thăm trồng được chăm sóc, cắt tỉa xanh tốt. Trước nhà sàn Bác Hồ là ao cá được thiết kế theo sơ đồ hành chính huyện Văn Chấn, Nghĩa Lộ, xanh trong với những đàn cá tung tăng bơi lội. Tại nhà sàn Bác Hồ, rất đông người ra vào thắp hương. Nhiều người lần đầu tiên được đến thăm nhà sàn Bác Hồ đều chăm chú ngắm nhìn bộ quần áo kaki của Bác, trầm ngâm với đôi dép cao su cùng chiếc gậy mây mà không khỏi bồi hồi xúc động. Một không khí trang nghiêm mà vẫn ấm cúng và gần gũi. Khu chợ Mường Lò cũng không kém phần nhộn nhịp. Từng tốp nam thanh nữ tú, người Mông, người Dao, người Thái đi chợ. Rực rỡ nhất là các thiếu nữ Mông súng xính trong bộ váy thổ cầm rực rỡ sắc màu. Mỗi bước đi là tiếng leng keng của những chuỗi vòng bạc lấp lánh. Tại các bản làng người Thái, người Mường thì mọi người tụ tập làm cơm đón Tết độc lập. Tại các nhà văn hóa là hội thi ném còn, kéo co vui nhộn. Sau những hội thi, người dân lại kéo nhau về các nhà cùng ăn uống vui vẻ, dập dìu bên những vòng xòe. Lũ trẻ con thì súng xính quần áo mới đi chơi Tết độc lập và háo hức chờ đến ngày khai giảng năm học mới. Để tạo điều kiện cho nhân dân các dân tộc trong khu vực đón Tết độc lập, thị xã Nghĩa Lộ cũng đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để bà con tham gia. Đây cũng là dịp bà con giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa qua các trò chơi dân gian, vừa có thêm cơ hội được giao lưu học hỏi giữa các dân tộc, các vùng miền ở địa phương. Trải qua mấy chục năm, đời sống kinh tế cũng như sinh hoạt văn hóa của đồng bào Thái và các dân tộc nơi mảnh đất Mường Lò đều có những thay đổi, nhưng nét đẹp trong phong tục đón Tết độc lập của đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn luôn nguyên vẹn. Bởi lẽ, ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết độc lập vẫn luôn hiện hữu trong đời sống ấm no, hạnh phúc của người dân nơi đây. Vui Tết độc lập là cách người dân nơi đây nhớ ơn Bác Hồ, tin tưởng và quyết tâm phấn đấu theo sự lãnh đạo của Đảng.
Quý vị vừa nghe bài viết về Mường Lò vui Tết độc lập của tác giả Hoàng Hiền. Thời gian còn lại của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ. Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 30 tháng 8 vừa qua, tại Rạp Yên Ninh, thành phố Yên Bái, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Yên Bái kỷ niệm Ngày âm nhạc Việt Nam mùng 3 tháng 9 năm 2024.
Nhân sự kiện đó, phóng viên trang văn nghệ chủ nhật đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với nhạc sĩ Hà Thành, chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Xin chào nhạc sĩ Hà Thành, cảm ơn anh đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Trước hết thì xin anh có đôi điều chia sẻ về Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Yên Bái ạ.
Xin chào Hoàng Hiền. Hiện nay chi hội có 17 hội viên, chia làm hai mảng, mảng sáng tác và nghệ sĩ biểu diễn. Các hội viên công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, nhưng cùng chung niềm đam mê là âm nhạc. Chi hội chúng tôi sinh hoạt đều đặn qua nhóm, qua những đợt đi thực tế. Thường xuyên có nhiều hoạt động cho hội viên gặp gỡ, giao lưu và sáng tác.
Thưa anh, là trong lễ kỷ niệm Ngày âm nhạc Việt Nam mùng 3 tháng 9 do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức thì đã có những cái hoạt động như thế nào ạ?
Ngày âm nhạc Việt Nam không chỉ là dịp để chúng tôi tôn vinh những thành tựu và cống hiến của các thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn mà còn là cơ hội để chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường phát triển của âm nhạc Việt Nam. Trong lễ kỷ niệm 10 năm năm Ngày âm nhạc Việt Nam vừa qua, Chi hội Yên Bái cùng nhau ôn lại truyền thống và sự phát triển, những đóng góp của âm nhạc Việt Nam đồng hành với sự phát triển của quê hương đất nước, đồng thời tri ân các nghệ sĩ, nhạc sĩ, những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp của âm nhạc nước nhà. Bên cạnh đó, chúng tôi còn dàn dựng và biểu diễn một số chương trình nghệ thuật như ca khúc được sáng tác bởi chính các nhạc sĩ của Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Yên Bái.
Vâng, trong thời gian tới thì không biết là Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Yên Bái thì có những cái dự định và phương hướng hoạt động như thế nào?
Phát huy tốt vai trò mái cà chung, tập hợp các đội ngũ nghệ sĩ sáng tác yêu âm nhạc cùng gắn kết hoạt động vì mục tiêu chung, góp phần phát triển âm nhạc địa phương, góp tiếng nói vào âm nhạc nước nhà. Năm qua, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã đạt một số thành tựu đáng ghi nhận. Nhiều sáng tác của các nhạc sĩ đã được đoạt giải cao trong các cuộc thi âm nhạc trong nước, quốc tế và các giải của địa phương, trung ương. Tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh em tham gia nhiều cuộc thi sáng tác âm nhạc của tỉnh và trung ương, và dự định sẽ tổ chức một số đêm nhạc tôn vinh, vinh danh các nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn của quê hương Bái, các chuyến đi sáng tác thực tế và các trại sáng tác nhỏ.
Dạ vâng. Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Hà Thành và chúc cho Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục gắn kết và có nhiều hoạt động ý nghĩa, đóng góp vào sự phát triển của văn học nghệ thuật tỉnh nhà.
Trước khi nói lời chào tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Lời Khen, một sáng tác của tác giả Thanh Tiểu do ca sĩ Mạnh Tín thể hiện.
Lời khen là tiếng của người mong từ ngàn đời, là nghĩa tình anh em không tách rời. Lời khen gửi vào gió, vào mây xa vời vợi, là tiếng gọi người thường giữa lưng trời. Đồng nàn khen múa vòng tròn xoay say tình đời, hòa với nhịp đàn môi trong nắng hồng. Chập chùng rừng núi nở ngàn hoa, xuân đến rồi, đường xuống chợ mùa yêu vòng trao tay. Tiếng khen gọi mùa xuân về, đất trời lừng vang câu ca. Tiếng khen gọi lúa chín vàng, dâng tràn niềm vui đón cao. Tiếng khen trọn đời cha mẹ thắm nồng tình duyên đôi ta. Lời khen vọng từ ngàn xưa, lời khen dệt bao ước mơ, lời khen như dòng xưa mẹ xanh ngời ân tình quê hương. Lời khen là tiếng của người mong từ ngàn đời, là nghĩa tình anh em không tách rời. Lời khen gửi vào gió, vào mây xa vời vợi, là tiếng gọi người thường giữa lưng trời. Đồng nàn khen múa vòng tròn xoay say tình đời, hòa với nhịp đàn môi trong nắng hồng. Chập chùng rừng núi nở ngàn hoa, xuân đến rồi, đường xuống chợ mùa yêu vòng trao tay. Tiếng khen gọi mùa xuân về, đất trời lừng vang câu ca. Tiếng khen gọi lúa chín vàng, dâng tràn niềm vui đón cao. Tiếng khen trọn đời cha mẹ thắm nồng tình duyên đôi ta. Lời khen vọng từ ngàn xưa, lời khen dệt bao ước mơ, lời khen như dòng xưa mẹ xanh ngời ân tình quê hương. Tiếng khen gọi mùa xuân về, đất trời lừng vang câu ca. Tiếng khen gọi lúa chín vàng, dâng tràn niềm vui đón cao. Tiếng khen trọn đời cha mẹ thắm nồng tình duyên đôi ta. Lời khen vọng từ ngàn xưa, lời khen dệt bao ước mơ, lời khen như dòng xưa mẹ xanh ngời ân tình quê hương, xanh ngời ân tình quê hương.
Quý vị và các bạn thân mến, trong Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Rất mong nhận được sự góp ý và cộng tác của quý vị để chương trình ngày càng sinh động và hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.